Câu số 7, Gioan chương 10 câu 9, Đức Giêsu nhận mình là cửa của chuồng chiên, cửa của chuồng chiên, và cái đàn chiên đi vào, đi ra. Anh chị em thấy tôi đã đổi lại chữ rồi nhé. Đi vào và đi ra qua cửa chuồng chiên. Câu này nhìn cũng hay. Có câu 7 với 8 là hơi hay. Cửa nhận cửa chuồng chiên, chiên đi vào, đi ra qua cửa chuồng chiên, thì chúng nó được cái gì?
Chương 10 câu 9, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ vào ra và gặp được đồng cỏ. Thưa cha và cộng đoàn, Đức Giêsu là con đường mà người ta phải đi qua để vào nước trời. Gioan 14 với 6 có nói, Đức Giêsu nhận mình là cửa và là chuồng chiên, Ngài cho ta tự do lựa chọn nếu ta vào và ra qua cửa, nghĩa là qua Chúa Giêsu. Trong Đức Giêsu ta sẽ được cứu khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ, ta sẽ được hưởng tự do đích thực. Gioan 8:31-36, nhờ Đức Giêsu ta sẽ tìm được của nuôi thân là nước hàng sống và là bánh trường sinh. Gioan 4:14, Gioan 6:35, thưa cha em.
Vâng, ông này càng lúc càng có vẻ trí tuệ không nhỉ, trích nhiều quá, chính nỗi tôi nghe tôi cũng hoa cả mắt lên. Nhưng mà anh chị em bây giờ nên có một câu trả lời dễ hơn xem nào. Này anh chị em nhắm mắt lại này, nhắm mắt lại này. Hãy nhìn cái chuồng chiên nha, hình dung chuồng chiên chưa? Rồi hình dung cái cổng vô chưa? Và cái cửa đàng hoàng nghe có khóa được đấy. Thế bây giờ câu hỏi này dễ lắm. Đàn chiên vào chuồng chiên thì được cái gì? Một, đàn chiên ra khỏi chuồng chiên thì được cái gì? Đấy, xong rồi, rất là đơn giản. Vâng.
Dạ thưa cha, đàn chiên mà vào chuồng chiên thì được bảo vệ, không có bị sói hay cái thú dữ tấn công, và khi đàn chiên theo người mục tử đi ra thì sẽ được đồng cỏ xanh tươi, được ăn no.
Vâng, đấy đúng như là câu trả lời đơn sơ nhất là như thế. Khi con chiên đi vào chuồng thì được an toàn, được bảo vệ khỏi sói dữ đấy. Thế thì thế này khác. Và khi cái ông mục tử, ông chăn chiên, ông ấy dắt ra thì đi ra thì được gặp đồng cỏ đấy. Như vậy thì anh chị em thấy câu số 9 cũng đơn giản đấy nhỉ. Vào đàn chiên thì được cái gì? Nhưng mà câu trước mới hay chứ nhỉ. Đức Giêsu nhận mình là cái cửa của chuồng chiên. Anh chị em thấy vẫn là ta tập trung vào cái cửa ấy. Nghe nói Đức Giêsu là cửa là hơi lạ lắm đấy. Vâng, Đức Giêsu là cái cửa. Và anh chị em đừng quên có những bản dịch sẽ gì là cái cổng ấy. Thì cổng cửa thì cũng thế, cái cổng của cái đàn chiên, của cái chuồng chiên hay là cái cửa thì cũng thế. Nhưng mà đây là cái cổng. Nếu như vậy anh chị em một cái cổng thì đâu có gì, nhưng mà ở đây lại là tượng trưng. Cái cổng chiên này nó lại tượng trưng cho cái một cái gì đặc biệt nhỉ. Thành ra khi anh qua cổng anh vào thì anh được sự an toàn đấy. Anh ra khỏi cái cổng thì nhìn cái cổng đâu có đem đến đồng cỏ đâu, đồng cỏ ở ngoài cơ mà, nhưng mà vẫn coi như là qua cái cổng này thì ta lại được đấy. Thành ra và như thế là cả hai vẫn nói đến cái sự sống nhỉ. Vâng, đấy, thế chắc được rồi anh chị em. Vâng, nhưng mà câu số 8 là hay. Câu số 8 này là hơi hay, ai trả lời được câu số 8 này là chắc tài năng lắm ạ. Lúc đầu tôi cũng không nhìn thấy cái câu số 8 này là hay, nhưng mà anh chị em có thể lại biết trước tôi. Thứ nhất, đọc Gioan 19 và Gioan 14:6, câu hỏi có gì giống nhau không? Đấy, câu này dành cho những người chưa được nói bao giờ. Phải chỉ dành cho những người chưa được nói từ đầu. Vâng, thứ nhất là đọc Gioan 19, đọc chậm tí thì người ta nghe người ta bảo, có đấy.
Dạ, Gioan 10 câu 9. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ vào ra và gặp được đồng cỏ.
Vâng, Gioan 14:6.
Gioan 14 câu 6. Đức Giêsu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Vâng, thế câu hỏi là hai câu này có gì giống nhau không? Khó thật, dịch như thế cũng khó mà thấy giống nhau thật.
Dạ, vâng. Con thấy hai câu này có một điểm giống nhau, đó là chữ qua tôi là trong Gioan chương 10 câu 9 và qua Thầy Gioan chương 14 câu 6.
Anh chị em có đồng ý điều đó không? Vâng, Gioan chương 10 câu 9 đấy thì qua tôi, vâng, Rồi, như vậy là hai bên đều có chữ qua tôi. Anh chị em đồng yêu, một bên là qua tôi, một bên là qua gì ấy nhỉ? Qua thầy, vâng. Đấy, tôi đồng ý câu đấy ạ. Có anh chị em nào thấy có một cái gì mà hơi hơi giống nhau không nhỉ? Hơi hơi thôi. Có ai thấy không? Vâng, để dành cho người nào chưa trả lời bao giờ. Vâng.
Dạ con thưa cha, đó là Gioan chương 10 câu 9, đó là tôi là cửa. Tôi là. Còn bên Gioan chương 14 câu 6 thì
tôi là...
thầy, chính thầy là đường.
Không ai nhỉ, cũng được đấy. Có hai chữ, một bên là tôi là, mà bên kia thầy là cũng là tôi là đấy. Ở kia thầy là dịch, vâng, tôi là đường là, vâng, tức là hai đều có chữ ở, hai bên đều có chữ tôi là, có đúng không ạ? Đấy, vâng, tức là ai mà qua câu số 9 thì có chữ tôi là không ta? À đúng rồi, câu số 9 là tôi là cửa, tôi là cửa. Còn câu kia là tôi là đường, là sự thật, là sự sống. Một bên là tôi là cửa, vâng. Thế còn ai thấy gì nữa? Vâng.
Con thấy có điểm giống nhau là ở ai qua tôi mà vào thì được cứu. Còn ở câu dưới á thì nói là không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Có nghĩa là ai qua thầy thì đến được với Chúa Cha.
Gần gần đến cái chỗ chân lý. Vâng, suýt nữa tới. Vâng, vâng, vâng. Suýt nữa là được.
À, thưa con thưa cha, hai câu đó nó có gì giống nhau? Thì con thấy là giống nhau ở cái chỗ là sự đến với Chúa. Sự đến với Chúa thì được bình an, được no thỏa và vinh quang. Hết ạ.
Vâng, cảm ơn ông ạ. Vâng, tôi vẫn chờ, tiếp tục chờ đấy. Bạn Toàn. Vâng. Câu à, tiếng Việt dịch là hơi khó trả lời, chứ nếu mà bạn đọc một tiếng Hy Lạp thì lại dễ hơn.
thưa cha, con thấy có điểm giống nhau là ở đây đã nói đến cửa, tức là cái để mà đi ra, có thể thoát ra được. Tức là nói đến điểm giống nhau là qua Đức Giê-xu thì mình có thể có được một cái gì đó để thoát ra được ạ. Và đi vào được cái ra được cái bên ngoài.
Hết chưa? Vâng, thoát ra. Vâng. Chị chưa nói lần nào. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con đó thì cái từ cửa thì nó sẽ tương đương với từ con đường ở phía bên Gioan chương 14 ạ. Rồi cái thứ hai là cái từ mà Chúa Giêsu nói là ai qua tôi thì sẽ được cứu. Còn bên kia thì không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Thì theo con cái từ mà được cứu có nghĩa là được đến với Chúa Cha.
Cũng được lắm, câu sau cuối cùng có vẻ nghe được lắm.
Rồi
được cứu là được đến với Chúa Cha là nghe được lắm.
Dạ, rồi một cái nữa là khi ra thì chiên sẽ gặp được đồng cỏ, thì bên kia là sự sống ạ.
À cũng được ấy nhỉ, nghe cũng được ấy nhỉ, hay lắm ạ. Nhưng mà vẫn chưa được cái câu tôi cần nghe, vẫn chưa được. còn có một cái ý kia chắc. Vâng, có ai có thêm ý nào khác? Vâng, còn ở bên kia. Vâng, mời, xin mời. Đâu tôi đang chờ, biết đâu có một người nói đúng cái điều mà tiếng Việt dịch không ra được.
Dạ, con thưa cha, theo suy nghĩ của con thôi chứ con chắc là không đúng ý của cha đâu. Dạ, thưa cha, qua hai câu này á, thì con cảm nghiệm được một cái, đó là Đức Giê-xu đều mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa, và nhờ đó dẫn đến Chúa Cha của Ngài, và Người đã dặn dạy về Chúa Cha và thể hiện sự hiện diện của Người ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Có ai nữa? Chị chát đây này thôi. Chị, vâng.
Thì cha, câu Gioan 10 câu 9, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Còn câu ở dưới là chính thầy là con đường, là sự thật. Cứu thì cứu sống, còn con đường là sự thật và là sự sống. À, hai cái đều được sống.
Vâng, cảm ơn. Đều được sống. Thôi chắc phải ngừng cái gì, đâu còn ai nói gì nữa đâu. Vâng, thì tôi đọc lại cho anh chị em nghe. Thật ra dịch cũng khó. Vâng. Thí dụ như tôi đọc này thì anh chị em muốn nếu nói này thì cũng nghe cũng dễ hiểu. À, tôi dịch khác một tí để anh chị em coi nha. Nguyên văn cái tiếng Hy Lạp nó dạy thế này. Câu số 9 này, anh em nhìn câu số 9 nha. Chính tôi là cửa. Chấm. Qua tôi. Nếu có ai. Eantis. nếu có ai vào qua tôi thì sẽ được cứu. Đấy, vâng, vậy thôi. Rồi câu sau thì đâu có quan trọng nữa. Câu ra là và vào và ra và tìm thấy đồng cỏ. Đấy, và vào và ra và tìm thấy đồng cỏ. Nhưng mà câu trên quan trọng, anh chị em thử nghe này. Nếu bây giờ lại này, nếu bất cứ ai, bất cứ ai đi, bất cứ, bây giờ dịch như này là mạnh hơn, rõ hơn. Nếu bất cứ ai vào, nếu bất cứ ai vào qua tôi thì sẽ được cứu. Đấy, dịch thế là anh chị em thế nào có người trả lời được. Nếu bất cứ ai vào qua tôi thì sẽ được cứu. Rồi anh chị em so sánh cái câu đó với 14:6 nè. 14:6 thì là không ai đến được với cha, không ai đến được với cha mà không qua tôi. Đấy, vâng, không ai đến được với cha mà không qua lại. Udes, no one, Ekhetai, đến, Proston Patera, đến với cha, Eisme, ngoài, không ai đến được với cha, ngoài, qua tôi, ngoài cái chuyện qua tôi. Đấy, thế anh chị em ở đây, đấy, không ai đến được với cha, ngoài chuyện qua tôi. Còn cái 19 là, không ai, bất cứ ai, qua tôi, mà vào qua tôi, vào qua tôi, bất cứ ai vào qua tôi sẽ được cứu. Đó, có ai mà nghe tôi dịch hơi quê mùa như thế, có ai thấy là hai cái câu này trước qua tôi rồi, nhưng mà có ai thấy cái ý lăng bụng à, cái ý này hay rồi nha. Đây, vâng, có chị Lan đây rồi, nói được cái này chắc phải vỗ tay quá.
Thưa cha, ý Đức Giê-xu muốn nói là Đức Giê-xu là con đường duy nhất để đến ơn cứu độ ạ?
Đúng như thế đấy. Đúng như thế. Ở đây anh chị em thấy có một đầu chữ mới là chữ duy nhất. Duy nhất. Lúc nãy, đấy là hai cách nói về cái duy nhất. Một bên cái 14:6 này, thầy là đường, sự thật và sự sống. Không ai, đừng có hòng mà ai mà đến được với cha mà không qua thầy. Như thế là muốn đến với cha là phải qua thầy. Muốn đến cha là phải qua thầy, cái đấy là dĩ nhiên. Còn câu kia đấy nói hơi kiểu khác, nhưng thật ra là cũng ý đấy, tức là bất cứ ai, anh chị em hiểu không, bất cứ ai vào qua thầy thì sẽ được cứu. Đấy thì anh chị em thế thì cũng giống nhau thôi. Bất cứ ai, anyone, aantis, bất cứ ai vào qua thầy thì sẽ được cứu. Anh chị em thấy thành ra ý cái đây chỉ Giê-xu là con đường độc nhất, là cái cổng độc nhất để mà dẫn đến được cứu. Còn bên kia là con đường duy nhất để dẫn đến với cha, mà với cha thì cũng là với sự sống, với được cứu. Vâng, vâng, là như thế. Ở như vậy đến nỗi không ai vỗ tay. Vâng, chị nói rất ngắn ạ, mà đúng là như thế. Vậy anh chị em thấy khi tôi học á, người ta nói với tôi rằng hai câu này nhìn mới nhìn vậy, nhưng thật ra bên trong lúc nãy anh chị em đã nói được rất nhiều điều hay. Nào là chữ qua tôi này, rồi chữ được cứu độ thì bên này cũng là sự sống này, rồi cái gì đấy, hay là nhiều ý giống nhau lắm. Nhưng mà đúng là cái chữ, nhưng mà cái chữ mà chị mới Lan mới nói được, độc nhất, độc nhất. Thế thôi, bất cứ ai mà vào qua tôi, qua tôi thì người ấy được cứu. Thế anh cứ vào qua tôi là được cứu. Tôi là cái cửa mà. Đúng này, đây Giê-xu nói đây, tôi là cái cửa này. Ai nào mà đi vào qua tôi là đương nhiên được cứu. Còn cái kia cũng thế, bất cứ ai mà muốn đến với cha phải qua tôi. Thành ra cái không có đường khác. Anh em, anh chị em, thôi cha nói dễ hiểu một chút đi. Không có đường khác, không có cửa khác. Một đường một cửa, không có hai đường ạ. Chỉ có một đường thôi, có đường duy nhất, đường Giê-xu. À, hay quá, tôi cảm ơn chị Lan. Đường duy nhất, đường Giê-xu. Cửa duy nhất, cửa sợ cửa Giê-xu. Tôi chưa bao giờ nói được câu này. Tôi chỉ nói đường Giê-xu. Nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nói cửa Giê-xu. Hôm nay là lần đầu tiên, nhờ cảm ơn anh chị em. Lần đầu tiên tôi nói được chữ cửa Giê-xu. Đấy, anh chị em thấy thành ra dạy học nó sướng vậy. Chính vì vậy người ta tự nhiên mình mới ra được những cái điều mà từ xưa đến nay mình có dám nói đâu. Em nào mình nói Chúa là cành nho ở đây trong nhà nguyện, tôi biết là anh chị em ít khi có người nào cho nói Chúa Giê-xu là cửa nhà, cái này hơi khó, ít, rất ít người nói như thế. Cổng Giê-xu, anh muốn vào, anh muốn được cứu độ. Anh chị em thấy cái câu đầu là gì? Ai, bất cứ ai vào, thầy là cổng, thầy là cửa, bất cứ ai qua cửa vào thì được cứu. Thành ra như thế có nghĩa là, có nghĩa nói khác là gì? Có nghĩa là muốn được cứu thì phải qua cổng Giê-xu. Cổng Giê-xu. Mà tôi viết như thế nó dễ hiểu hơn nhiều. Thành ra dịch như vậy là nó khó. Bất cứ ai muốn được cứu phải qua cổng Giê-xu. Bất cứ ai muốn đến được với cha phải qua đường Giê-xu. Trời ơi, hay quá. Cái này không có trong bài của tôi. Không có trong bài. Phải nhờ người này thì mới ra. Ồ, hay thiệt là câu này được quá. Ồ, câu này sáng ra, đúng rồi. Thành ra tôi mới nói là tại sao hai câu này nó giống nhau, là vì thật ra nó cũng cùng ý, viết kiểu khác nhau thôi. Vâng, thế hết rồi. Thế hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm. À vâng, có người thêm.
Thưa cha, con có một cái chia sẻ, một cái suy nghĩ của con hơi khác nãy tới giờ. Câu chuyện này Chúa Giê-xu kể ra ở đầu chương 10, cuối chương 9 thì chúng ta biết là những người Pha-ri-sêu vì không tin Chúa Giê-xu đã chữa cho anh mù, mà Chúa Giê-xu đã khiển trách họ. Trách họ là họ đã đuổi mù. Vâng. Và tiếp tục, Chúa muốn kể câu chuyện này để cảnh tỉnh cho họ biết, những người Do Thái, những người lãnh đạo dân tộc Do Thái. Chúa nói họ chính là kẻ trộm, kẻ cướp. Và Chúa Giê-xu khẳng định mình chính là vị mục tử để chăn chiên. Đồng thời, Chúa là Giê-xu là cửa để cho đàn chiên vào. Ở đây con thấy một điểm là Chúa mở rộng cái ràng chiên của Chúa, không phải chỉ riêng những người Do Thái mới được vào trong ràng chiên này, mà Chúa mở rộng cho tất cả mọi người, bất cứ ai qua cửa của Chúa Giê-xu đều vào được vào trong ràng chiên của Ngài. Và như vậy thì Chúa mở rộng cái ràng chiên của Ngài ra toàn thế giới, dân ngoại đều được vào ràng chiên của Ngài. Nếu tin vào Chúa Giê-xu thì sẽ được vào thiên đàng, và chính đó là hội thánh của chúng ta ngày nay. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn ông. Vậy đó là bình thường, đúng như thế đấy. Và tôi xin tặng cho ông, anh chị em nhìn câu mà vừa ý vừa rồi, đó là chương 10 câu 16 ạ. Chương 10 câu 16 là nói ý vừa rồi đấy. Tức là thứ nhất, đàn chiên thì dĩ nhiên là có những người đã tin rồi, nhưng mà coi vậy chứ cũng có những thứ chiên nằm ngoài chuồng thôi, chiên ngoài chuồng. Mà tôi nói anh chị em không tin chứ tôi có cãi nhau với giáo sư của tôi về câu này ạ. Và ông ấy khẳng định là chiên ngoài chuồng là chiên ngoài chuồng, chỉ có thế thôi ạ, không có dính dáng gì với Đức Giê-xu hết ạ. Và tôi khăng khăng bảo rằng có. Đây anh chị em nghe, tôi đã cãi nhau và ông không chịu kệ ông. Đây là câu 16 anh chị em nghe nè. Anh chị em nghe coi, cái chiên ngoài chuồng, thứ nhất là có chiên trong chuồng và chiên kia là ngoài chuồng. Nhưng anh chị bảo ngoài chuồng đâu phải của Chúa đâu. Có, đây anh nghe nè. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về ràn này. Ràn này tức là chuồng này ấy. Còn có những chiên khác không thuộc về ràn này. Đố anh chị em biết, cái chiên mà không thuộc về ràn có phải chiên của Chúa không? Có không? Dựa vào đâu? Dựa vào chữ gì? Có, dựa vào chữ có. Đấy, đấy tôi nói với ông, tôi hiểu chơi. Nhưng nó ngoài chuồng vẫn là chiên của Chúa chứ. Tôi còn có chiên ngoài chuồng vẫn của Chúa. Đấy, mà nhưng mà nó chưa thuộc vô chuồng. vô chuồng. Và như thế, bổn phận của Đức Giê-xu cho đến ngày tận thế vẫn là việc này anh chị em ạ. À, tôi cũng phải đưa nó về. Nó ở ngoài chuồng. Là bởi vì tại sao tôi phải đưa nó về? Là xin thưa rằng đưa nó về trong chuồng thì nó đi ngang qua cái gì? Qua cái cửa. Mà chỉ qua cửa thì nó mới được bảo vệ. Anh chị em nào, đi ra khỏi cửa thì nó được gì? Đấy, thành ra nó chưa được ở trong chuồng, nó chưa được bảo vệ. Đấy, tôi phải đưa chúng về. Và câu này anh chị em dễ này. Mấy con chiên ngoài chuồng á, nó có nghe tiếng của Giê-xu chưa? Chưa, đấy. Chúng gì? Sẽ nghe tiếng tôi. Giờ chưa nghe, hơi điếc, chưa nghe, đấy thế thôi. Và như thế, anh chị em tưởng tượng xem, cái câu vừa rồi là câu 2. Và anh chị em tưởng xem, anh chị em hỏi tôi rằng, cha, giấc mơ của Đức Giê-xu là gì? Giấc mơ, anh đọc tiếp là thấy giấc mơ thôi. Và gì anh chị em? Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Xong rồi. Anh chị em thấy, ước mơ này lớn lắm. Và anh chị em hỏi rằng, thưa cha, Đức Giêsu ngay bây giờ trên thiên đàng, Ngài làm gì? Ngài vẫn tiếp tục làm cái việc này. Đó là đưa những người chưa thuộc về đàn thì về đàn. Và làm sao giúp cho người ta nghe được tiếng của Ngài? Bởi vì họ chưa nhận ra. Nên Chúa gọi họ bảo không, chúng tôi không nghe. Đấy, và như thế bây giờ làm sao họ nghe được? Và cuối cùng ước mơ của Giêsu là chỉ có một đoàn chiên, ở đây không phải đàn chiên đâu, một đoàn chiên đấy, và chỉ có một mục tử thôi. Còn bây giờ thì có khi là nhiều mục tử quá. Vâng đấy, vâng, cảm ơn ông đấy. Thành ra cái ý của ông đâu có gì ngược đâu. Vâng, thế rồi chúng ta phải kết thúc ạ, đến giờ rồi. Vâng, dễ quá. Anh chị em đọc Gioan chương 10 câu 10b. Mục đích của cuộc đời Đức Giêsu là gì? Đẹp ghê. Bạn ấy tìm câu này dễ nữa. Bạn ấy tìm trong Phúc Âm Gioan một đoạn văn, một câu chuyện cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống thân xác, và một đoạn văn nữa cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống vĩnh cửu. Tại vì 10b là ta đến để chúng được sống và được sống dồi dào. Vâng, cái này là dành cho những người chưa được nói.
Thưa cha, mục đích của câu 10 Gioan 10b là phần tôi đến cho chiên được sống và được sống dồi dào.
Vâng.
Bây giờ con tìm một đoạn văn Đức Giêsu đấng ban sự sống thân xác. Đoạn Đức Giêsu ban sự sống thân xác là Gioan đoạn 6 câu 11 đến câu 13. Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch, người ta ăn còn lại và chất được 12 thúng.
Vâng, thế đấy là sự, vâng, thế có à, thôi như vậy được rồi. Có ai có thấy một đoạn văn nào cho thấy Đức Giêsu ban sự sống mà sự sống vĩnh cửu?
Dạ thưa cha, con xin trả lời câu hỏi này, đó là mục đích của cuộc đời Đức Giêsu đó là đem lại sự sống cho con người. Và bạn hãy tìm trong Phúc Âm Gioan những đoạn cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống thân xác, đó là con nghĩ đó là việc Chúa Giêsu cho anh Lazaro sống lại.
Vâng, là sự sống thân xác hay là tinh thần ạ?
Dạ, sự sống thân xác ạ.
Vâng.
Còn đoạn văn cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống vĩnh cửu, đó là Đức Giêsu và người phụ nữ Samari ạ.
À, hứa cho bà ấy sự.
Đó là có câu nói Gioan chương 4 câu 14. Đó là con những ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước ấy, nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời ạ.
Vâng, cũng có thể đồng ý được ạ. Thế là lúc nãy tôi nhắc anh chị em là Đức Giêsu hứa ban nước có đúng không? Nhưng Đức Giêsu không bảo tôi là nước đấy. Vâng. Vâng, có anh chị em nào có câu nào về những cái phép lạ hay là những gì về sự sống ấy thì có thể nói, nếu nó không chưa ai nói. Vâng.
Thưa cha, con trả lời cho cái câu mà tìm cái đoạn văn cho Chúa Giêsu là đấng ban sự sống vĩnh cửu, thưa đó là ở Gioan chương 6 câu 51. Chúa Giêsu nói tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Đó là ban sự sống vĩnh cửu ạ.
Vâng, đúng như thế ạ.
Yeah.
Đức Giêsu đi từ cái phép lạ bánh là ban sự sống thân xác, từ đó Ngài dẫn người ta đến sự sống vĩnh cửu. Đức Giêsu đi từ đấy là trong Phúc Âm Gioan là nét đặc biệt đấy, cứ đi từ một cái chuyện gì đấy vật chất đến thí dụ như vừa rồi Lazaro chẳng hạn, đúng không? Đức Giêsu dẫn đi người ta từ Lazaro là sự sống thân xác thì lại dẫn đến Đức Giêsu nói mình là sự sống.
Thưa cha, con bổ sung thêm Gioan chương 6 câu 35. Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.
Vâng, đúng rồi, 6 ạ, vâng. Đấy, 6, 9, nhiều câu, vâng. Chúng ta ngừng ở đây anh chị em. Cái câu số 10 tôi thích anh chị em nghĩ trong bụng một chút, rồi tôi có 10 người được chỉ nói mỗi người một câu ngắn thôi ạ. Câu nó như thế này. Chủ nhật thứ tư là chủ nhật để cầu nguyện cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ. Thế theo ý anh chị em ở đây thì đâu là lý do khiến cho có ít người ấy, nhất nhiều nước, nước Mỹ, châu Âu gì rõ ràng lắm ấy, ít người dâng mình cho Chúa trong đời tu. Anh chị em mỗi người nghĩ một câu trả lời được không? Một câu trả lời thôi, ngắn thôi. Đấy, thế thì nếu hỏi, còn nếu ai đã nói rồi thì mình không cần để nói lại, là mình chỉ nên nói một cái câu mà đặc biệt. Anh chị em nghĩ chút xem tại sao mà còn lại có nhiều nước là không có ơn gọi, không có ơn gọi. Tại sao vậy ta? Đấy, chả lẽ là vì Chúa không thèm gọi nữa à? Tại vì Đức Giêsu đã từng nói rằng các con hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Thế thì thế giờ chủ ruộng không sai nữa. Anh chị em sẵn sàng chưa? Vâng.
Dạ thưa cha, con có một câu trả lời, đó là chỉ vì họ chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là ích kỷ.
Ích kỷ, tức là ích kỷ nên không ai đi tu. Thế anh có đi tu không ạ?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì ở những nước như là Tân Tiến thì vật chất rất là cao nên họ bị cám dỗ rất là nhiều. Và họ nghĩ đi tu rất là khổ, và họ không có, họ phải hy sinh rồi. Dạ.
Tức là phải hy sinh. À chị dạ. Cũng trả lời những câu ghê lắm. Tức là chị nói là không, hy sinh chúng tôi sợ khổ, chúng tôi không thích hy sinh, chúng tôi thích sung sướng, đi tu cực quá. Vâng. Và có ai sẵn sàng chưa? Chỉ cần giơ tay thôi. Vâng.
Thưa cha, tại vì cái cuộc sống vật chất của họ là đầy đủ, họ chỉ thích hưởng thụ, và nhất là họ theo con đường khoa học á, thành ra họ nghĩ rằng là những cái điều đó đó họ thấy không có thực tế cho nên họ không muốn đi theo.
Thưa cha, con nghĩ là nếu mà nói Chúa gọi thì con nghĩ là Chúa có gọi đó chứ, nhưng mà cái đáp lời đó thì nó phải có hai bên. Có thể là Chúa gọi nhưng mà không có người đáp lời, hay ít người đáp lời. Tại vì đáp lời giống như các bạn cũng nói, nó là phải hy sinh rất là nhiều.
Hay lắm, vâng.
Dạ.
Con nghĩ là tại vì con người bây giờ thấy mình sống như thế là đủ rồi, thấy mình rất là hạnh phúc rồi, mà không cần đến Chúa nữa. Họ nghĩ đến cái lúc hiện tại của họ đáp ứng những cái nhu cầu đam mê của mình nhiều quá, như thế là được rồi. Họ không có biết đến cái hạnh phúc đích thực để hướng đến cái tương lai, nhưng mà họ nhìn đến cái hiện tại thôi.
Vâng, cảm ơn. Hai ba người nữa thôi, đến giờ rồi. Vâng.
Từ cha, con nghĩ các linh mục cũng như những vị mục tử, khi mà làm mục tử thì phải chăm sóc cái đời sống giáo dân, những cái vấn đề tâm linh. Thì khi mà họ yêu Chúa thì chắc là rất là nhiều, nhưng mà yêu tha nhân chắc là chưa có đủ. Tại vì cái vấn đề mà chăm sóc đời sống cho giáo dân nó rất là khó, giống như cô kia nói, nó hy sinh rất là nhiều. Mà con nghĩ là nếu đứng trước những cái khó khăn đó, có khi tình yêu nó chưa có đủ lớn, tình yêu tha nhân chưa đủ lớn.
Tức là cụ thể là các linh mục chưa làm việc từ làm việc nên ít người đi tu, có đúng không con? Định nói vậy gì? Tức là chưa yêu thôi đó, tức là nói.
Con nghĩ là chưa có làm hy sinh, chưa có nhiều.
Linh mục chưa hy sinh nhiều, cần hy sinh nhiều chứ, nói rõ là cần hy sinh nhiều hơn, mấy người đi tu cần hy sinh nhiều hơn rồi.
Dạ vâng. Thưa cha, con nghĩ là cũng còn thiếu cái nhân chứng sống ở trong giáo hội.
Những chứng sống.
Dạ vâng, những nhân chứng mà dám quảng đại hy sinh hết tất cả thì những người khác họ cũng thấy đó, cái gương sống đó họ đi theo.
Vâng, cảm ơn. Thôi, vâng.
Dạ thưa cha, con có một ý là tại vì các bạn trẻ ngày hôm nay tại sao lại không dám dấn thân, là tại vì một phần là các bạn cái đời sống hưởng thụ là một phần, nhưng mà các bạn cũng chưa hiểu được cái nhu cầu của giáo hội là đang rất cần những con người dấn thân. Tại vì các vùng truyền giáo đang rất cần người, nhưng mà các bạn chưa thấy rõ cái nhu cầu đó trong giáo hội cho nên các bạn chưa dấn thân.
Vâng, như vậy tức là theo ý chị ấy, là muốn cho có nhiều người đi tu phải cho người ta biết những nhu cầu, thì nhu cầu ở tỉnh này tỉnh kia, đúng không, thì người ta mới đáp lại, chứ có nhiều khi không biết.
Dạ, con nghĩ là mình sống trong giáo hội thì mình cần biết những cái thông tin trong giáo hội đó mình cập nhật, tại vì ngày hôm nay là các phương tiện truyền thông rất là nhiều, cho nên là không thiếu gì để mà mình cập nhật thông tin, để mà mình hòa với cái nhịp của giáo hội để mình sống.
Dĩ nhiên, nhưng mà có nhiều người không có nghe, không có theo đâu, người ta có nhiều điều để xem.
Có xin phép con thêm vô một ý nữa là con tự hỏi, mà tại con đứng ở ngoài thành ra con không có rõ nhiều là cái trong cái giáo luật này kia đó, thưa cha, khi mà học mà đi tu con thấy cũng khó, quá khó. Muốn làm cha thì cũng phải học tới 7 năm 10 năm lận, kinh hoàng quá cha. Rồi xong rồi cái người mà nếu mà làm gì phước cũng vậy, cũng học rất là nhiều, rồi rất là nhiều cái hy sinh, rồi khổ hạnh nhiều thứ quá. Con cũng không biết là có đúng hay không.
Có nhiều người cứ nghĩ rằng là nếu mà cho linh mục lập gia đình á thì tự nhiên chắc nhiều người đi tu, nhưng không phải hẳn như thế đâu. Bởi vì những anh em tin lành cũng cho lập gia đình chứ đâu có phải nhiều người đi đâu.
Con có một cái ý là ở các cái nước mà đang chưa phát triển á, thì dường như là cái tỷ lệ đi tu người ta cao hơn ở cái nước phát triển. Thì theo con là dường như là ở những cái nước phát triển á, thì ở bên đó họ có một cái chế độ của nhà nước, người ta nhìn đến cái an sinh xã hội đó, cho nên là cái đó người ta làm rất là tốt, cho nên những cái vai trò của mục tử dường như là để dành cho người nghèo đó, người ta không cần thiết nữa. Còn đối với những cái nước chưa phát triển á, thì cái vai trò của mục tử có vẻ nó rõ ràng hơn á, người ta thấy cái nhu cầu để phục vụ những người nghèo á, cho nên những cái nước phát triển dường như là nó không cần thiết, có cảm giác như vậy.
Vâng, cần như đang thiếu nhà thờ, cứ phải ghép hai nhà thờ là một. Vâng, chắc được rồi, thôi tôi xin ngừng lại. Chỉ nếu anh chị em hỏi tôi có thêm ý kiến gì nữa không thì tôi cũng thích ý của chị. Chị bảo chú gọi chứ mà người ta không chịu nghe, không có đủ sự, không có khả năng nghe. Chúa có gọi các bạn trẻ nhưng các bạn trẻ không nghe được. Các chị bảo tại sao lại không nghe được? Thì có những tiếng kêu to thì không nghe được, tiếng kêu của ích kỷ, tiếng kêu của vật chất, tiếng kêu của khoái lạc, tiếng kêu của một đời sống dễ chịu như chị mới nói, tiếng kêu của đời sống không thích hy sinh. Thí dụ như một người đi tu nhà dòng chẳng hạn thì phải chấp nhận vâng lời, vâng phục. Chúng tôi thích tự do, chúng tôi không muốn vâng phục ai hết á. Rồi gắn lời khấn khó nghèo, chúng tôi muốn có nhiều tiền, chúng tôi muốn mua cái điều chúng tôi thích, thì như thế là ngược. Thứ ba nữa là người ở ngoài người ta thích khoái lạc, đằng này đi tu như thế là phải sống độc thân khiết tịnh chẳng hạn, nó khó quá đấy. Rồi sống với nhau cũng là khó phải không đấy. Thành ra đấy cũng là một lý do. Tôi có nên nói thêm lý do nào nữa không ta? Tôi nói lý do nghe hơi buồn cười nhưng mà cũng không buồn cười lắm ha. Đẻ ít quá. Vâng, và nếu anh chị em đi ra những nước tân tiến á, đẻ còn một đứa, hai đứa, mà đi một hai đứa sao đi đấy. Anh chị em vì ông nào đấy thành là mà người ta khó đấy, và vì thế nên cái đời sống của một gia đình mà đông con cũng là một cái sự hy sinh ấy chứ, đâu phải đẻ con đâu phải dễ đâu. Thì như thế chẳng hạn thì mới có con đi tu, và anh chị em biết không có đẻ nó không đi tu được đấy, thế thôi. Vâng, rồi tôi còn nói thêm một câu cuối của tôi. Anh chị em mà hỏi là tại sao lại ít đi tu thì tôi sẽ trả lời là vì có nhiều lý do, nhưng đây là một lý do bé thôi. Khi tôi hỏi cái anh bạn đó, anh ấy làm việc rất là xuất sắc ở trong cái nhà thờ đó, ở cái nước ngoài đó, tôi không có nói nước nào đâu. Khi tôi đi ở nước ngoài thì tôi hỏi anh là trời ơi, sao em dễ thương quá, em làm phục vụ nhà thờ tốt như vậy đó, mà các cha ở đây cũng thích em, sao em lại không đi tu? Thì cái anh ấy thật sự anh trả lời tôi thế này. Dĩ nhiên tôi không có ý muốn nói cái câu này là đúng, luôn luôn đúng cho mọi người, mà anh đấy là thực sự cái kinh nghiệm của tôi. Thì anh trả lời là thưa cha, ở nước của tụi tôi đó cha, tụi tôi có quan hệ từ sớm ấy. Và tôi làm việc rất nhiều cho nhà thờ, tử tế đủ thứ, tự đạo đức, nhưng mà tôi không thấy cái tiếng gọi đấy. Thì chỉ nhắc các bạn biết là ngay cả một sự thanh khiết cũng làm cho người ta nghe được tiếng Chúa dễ hơn ạ. khi mà không thanh khiết, khi một xã hội mà xuống dốc á, hay là một xã hội hơi thoải mái đó, thì anh chị em sẽ thấy rằng xã hội đấy không có ơn gọi. Đấy, thành ra chúng ta hiểu lại chị nói đấy, thành ra cái xã hội như càng nghiêm túc, và như thế anh chị em biết ơn gọi bao giờ cũng là hoa trái tuyệt vời của một gia đình và của một giáo xứ. Chỉ giáo xứ tuyệt vời mới sản sinh ra những ơn gọi, chỉ gia đình tuyệt vời mới đẻ ra được một người mà hiến dâng cho Chúa. Và điều đấy là một cái công trình dài lắm, dài hơi lắm, chứ nó không có tự dưng. Mà có nhiều người cũng muốn như thế, mà có nhiều người cũng muốn co cho con đi tu, nhưng không có dễ. Thành ra cuối cùng câu kết của tôi là hỏi làm thế nào mà có nhiều ơn gọi. Thưa phải cầu nguyện, này cầu xin, chứ không có cách khác để xin Chúa giúp mình, để Thiên Chúa ban ơn kêu gọi cho mình, ban ơn gọi cho mình. Chứ mà Chúa không gọi thì cũng chịu. Thì nói Chúa phải gọi cái đã này. Thứ nhất là phải Chúa gọi, thứ hai là con người phải có tự do để đáp.